Chúng tôi không đòi hỏi toàn thể hội viên phải thừa nhận bất cứ điều gì, trừ phi thừa nhận mục đích thứ nhất rất quan trọng của hội, đó là điều kiện để các hội viên của chúng tôi tiếp nhận vào tiền đình của thánh điện. Một khi thừa nhận mục đích của hội rồi thì danh dự bắt buộc hội viên đương nhiên phải theo nếp sống huynh đệ, phải công khai binh vực và yêu cầu cho những kẻ khác quyền tự do phát biểu ý kiến chính đáng như cho chính mình vậy. Chúng tôi rất hoan nghênh những ý kiến khác nhau, nguyện cầu những ý kiến sai biệt đó được biểu dương trong tinh thần huynh đệ một cách nhã nhặn, khoan dung và êm dịu nhưng không kém phần cương quyết. Hội chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến và những tín ngưỡng khác nhau, miễn là ai nấy đừng làm tổn thương đến tình huynh đệ với những người không đồng ý kiến với mình, đến nỗi họ cảm thấy bị bắt buộc phải kịch liệt chống đối lại. Hội viên của chúng ta đã học được bài học của Kurukshetra hay chưa? Khi bắt đầu một ý kiến thì nếu cần họ đã kích nhau trong tinh thần thân ái và khoan dung. Đừng bao giờ quên rằng tất cả chúng sanh là một, mặc dầu hình tướng thường khi không giống nhau. Trong những năm tới, chúng tôi sẽ gần gũi với chú huynh nhiều hơn, vì chúng tôi cũng ở trong khối huynh đệ đại đồng mà thỉnh thoảng người đời cố tìm cách gạt chúng tôi ra. Khối huynh đệ đại đồng đâu có thình lình chấm dứt với nhân loại một cách giản dị như họ tưởng. Chúng tôi hy vọng tương lai sẽ dành một chỗ cho chúng tôi ở giữa chú huynh. Chúng tôi sẵn sàng chờ chư huynh quan hệ chấp nhận để chúng tôi có thể phụng sự nhân loại, dù cho sự hiện diện của chúng tôi không có được nhân loại thừa nhận hay không. Hội thánh thiên học của chúng tôi mà cũng là hội của chư huynh, có thể một ngày kia sẽ công nhận chúng tôi đương nhiên có thật, chứ không còn là những lý thuyết hợp lý và có thể tin được. Trong chư huynh có nhiều người biết rõ chúng tôi đã bảo những người ấy chứng minh cho chư huynh và luôn cả thế giới nhận thức điều này. Chúng tôi hy vọng bức màn che mắt họ sẽ lần lượt tháo bỏ để họ được nhìn biết các đấng thương yêu chúng sanh vô ngần. Các ngài có một kho tàng quý giá, người nào nắm được chìa khóa huynh đệ là người đó mở được cửa kho, nhưng chúng tôi không ép buộc ai cả. Người nào lập nguyện thì phải tự mình tìm kiếm cho mình, tự bước một mình trên đường đạo, dù chúng tôi biết rằng một ngày kia họ sẽ chán cảnh lặng lẽ của đơn ấy. Chúng tôi không đẩy cửa bước vào chỗ nào không cần đến chúng tôi, tuy nhiên nhân loại còn cần chúng tôi thì chúng tôi có thể giúp ích cho họ rất nhiều, nhưng ít ra chúng tôi cũng phải được đón tiếp một cách rộng rãi hơn. Việc Đức Giáo Chủ xuống thế là do luật trời, thế nào Ngài cũng đến, dù người đời đón tiếp Ngài ra sao. Tuy nhiên Ngài không thể trì quản để thiên hạ phải mỏi mòn trông đợi, và chỉ sau một thời gian lâu Ngài mới có thể trở lại ban một đặc ân vô giá cho chư huynh, đó là sự hiện diện của Ngài ở giữa chư huynh. Chúng tôi cũng phải chờ đợi, cầu xin được như ý nguyện. Song le, nếu sự cung nghinh Đức Giáo Chủ còn phải chờ lâu thêm nữa thì Ngài sẽ ở với chư huynh càng lâu dài hơn. Có lẽ nhờ đó mà cửa đạo sẽ mở rộng cho thế giới của chư huynh được liên lạc với thế giới của chúng tôi và luôn cả những thế giới khác, hợp thành một thế giới duy nhất, để chúng tôi được trở lại vị trí thiên nhiên của chúng tôi giữa các bạn trẻ tuổi của chúng tôi, giữa thiên thần và nhân loại cùng nhau vui dậy hạnh phúc trong tình thân hữu đậm đà. Chư huynh đã đặt hết niềm tin tưởng vào sự thắng lợi của chân thiện mỹ là những đức tính thật rất hữu hiệu. Hãy nhiệt liệt đeo đuổi những lý tưởng của chư huynh, rồi những lý tưởng ấy sẽ trở thành thực tại. Hãy từ bỏ tất cả những gì có thể tạo nên sự chia rẽ, từ bỏ những lời chỉ trích cay cú, ý thức hãnh diện, tự đại tự tôn, quyết đoán nham hiểm, phân biệt ghen ghét. Hãy từ bỏ sự khoe mình chánh trực cùng với những ý nghĩ ác độc thâm sâu, thì chư huynh sẽ thấy thân tâm an lạc ngoài sức tưởng tượng của chư huynh. Chư huynh sẽ học được cách vận dụng quyền năng để phù trợ cho chính nghĩa. Như vậy chư huynh sẽ chinh phục được cõi thiên đàng là nơi đã từng vui vẻ chịu đựng mọi nỗi hung tàn bạo ngược. Hội thông thiên học chúng tôi sẽ gần hoàn thành sứ mạng đoàn kết tình huynh đệ và đã tận tụy với nhiệm vụ từ nửa thế kỷ nay. Hỡi chư huynh hãy can đảm tiến tới mục đích, đừng lo sợ những chướng ngại, cũng đừng thất vọng trước thảm bại nhất thời. Hãy tin tưởng nơi chư huynh như chúng tôi tin tưởng nơi mỗi chư huynh, như chúng tôi tin tưởng nơi mỗi huynh, vì không có một hội viên nào trong hội mà chúng tôi không liên kết hay chúng tôi không nhờ giúp đỡ. Phải chăng chúng tôi không tuyển chọn là vì chúng tôi đều cần hết mọi người trong chư huynh? Chư huynh đều cần thiết lẫn nhau, còn chúng tôi thì cần thiết tất cả chư huynh. Hãy can đảm để phụng sự chân lý và tình huynh đệ, rồi chúng tôi sẽ chung sống với chư huynh trải qua các thời đại. Edda tháng Chạp năm 1925. Thông thiên học và tình bác ái. Quý ngài có thể hỏi tôi có phải tôi truyền bá một tôn giáo mới chăng, hay là một pháp giải thoát mới nào chăng? Hiện nay khắp cả các nước, hai hầu khắp cả các nước, các ngài nhận thấy những nhà chuyên cải cách, kẻ thì muốn cải cách những sự bất bình đẳng xã hội, người thì lo chữa căn bản kinh tế của thế giới, nhiều người khác nữa lại mưu bãi chiến tranh. Cứ thế mà mỗi người mỗi lo về sự cải cách riêng, Xem lại thì thật ít ai chú trọng đến những sự cải cách đạo đức, dường như người ta tính rằng đạo đức tôn giáo không thể giúp đời trừ diệt những nỗi đau khổ hình thức hay tinh thần được. Trong khi đó, nhiều cơ quan như Thế Tổ chức ra đời để quyết thực hành những mục đích tốt đẹp này, thì đằng này các nhà thông tin học nghĩ nên làm những gì? Tôi xin đáp lại một cách gián tắt như vậy. Các nhà thông tin học hoạt động để thành lập trong thời kỳ một kỷ nguyên bác ái. Nhân từ bác ái nghĩa là tất cả mọi người thuộc về tất cả chủng tộc khác nhau ở Đông Phương như ở Tây Phương, bất kỳ ở trình độ nào, từ kẻ dã man đến người văn minh trong đủ các đẳng cấp xã hội, không phân biệt hạng nào dù sang hèn, bần, phú, học thức hay ngu dốt, hiền từ hay hung dữ, tất cả đều là anh em với nhau hết. Chẳng những bác ái ám chỉ rằng mọi người đều chung nhau một gốc mà ra, nhưng nó còn có nghĩa rằng tất cả những sự đau khổ của chúng ta, dầu sự đau khổ của mỗi người, mỗi một người hay sự đau khổ chung của đời, cũng đều do lẽ chúng ta dốt nát, là không thấu hiểu rằng tinh thần của chúng ta chỉ có một mà thôi. Hàng ngàn người công nhận sự bác ái là một lý tưởng cao siêu, giả lại cũng chịu rằng lý bác ái là mục đích cứu cánh của sự văn minh trong chữ dân quyền chủ nghĩa đã có hàm ý nghĩa ấy. Lại trong những chữ tự do, bình đẳng, đồng đẳng, bác ái của Cộng hòa Pháp Quốc cũng biểu lộ ý nghĩa ấy rõ ràng. Thế thì không phải là một ý mới nghĩ ra, đã biết bao người cúc cung tận tụy vì nó trong mọi nước. Thì không phải chỉ có những nhà thông thiên học hoạt động cho sự bác ái mà thôi, nhưng những nhà thông thiên học hoạt động cho sự bác ái một cách riêng. Ấy là cách làm việc của chúng tôi, những ý tưởng nó dìu dắt chúng tôi trong công việc làm, những ý tưởng đáng cho quý ngài quan tâm đến. Những ý tưởng đó là ý tưởng nào? Chính ý trong thông thiên học về con người là con người vốn bất tử. Nói cách khác, chúng ta không phải là xác thân hữu sinh hữu hoại, nhưng vốn là chân thần, nó vẫn còn sau khi xác đã mất. Xác tức là cái đồ mặc ở ngoài khi giờ chết đến, ta bỏ nó. Lúc ấy không có sự thay đổi gì trong lương tâm hay linh hồn, cũng như chẳng có gì thay đổi gì trong người tôi. Lúc tôi thay bộ đồ này để sắp đi ngủ vậy, quần áo không phải là người, thì xác thịt cũng không phải là người đâu. Y phục là đồ vật của tôi sống ra để thỏa mãn những điều bắt buộc về lễ phép xã hội, cũng thế ấy, xác thân này là một món khí cụ để tôi dùng để làm việc ở trong đời. Người vốn là linh hồn, ta có thể gọi bằng tên gì khác cũng được, miễn là ta nhớ ta không phải là vật hữu hoại, mà thật là cái bản chất bất tử ấy. Cái điểm tinh thần ở nơi người kia cũng đồng tính với điểm tinh thần ở nơi mỗi người khác. Tất cả mọi người đều là những linh hồn bất diệt, vì lẽ ấy mới có tình bác ái. Trong chúng ta, ai cũng biết có một thứ bác ái khác, căn cứ ở lẽ rằng giọt máu của mọi người vốn có một màu sắc, có những chất giống nhau như nhau, và mọi người đều chung những luật ẩm thực, sinh trưởng, bệnh tử giống như nhau hết. Nhưng đó là tình bác ái căn cứ ở phần trụy lạc và hư hoại. Trái lại, sự bác ái của nhà thông thiên học là sự bác ái tinh thần căn cứ ở phần tâm linh và sự cộng tác. Vì lẽ mọi người là những linh hồn bất tử, thì những cái chi thuộc về xác thịt không quan trọng mấy. Đứa trẻ này có thể sanh trong dòng vua chúa, đứa kia có thể sanh trong nhà một kẻ ăn xin. Nhưng dầu con bậc đế vương hay con kẻ hành khất, cả hai đều là linh hồn, đều là anh em với nhau. Giàu hay nghèo, khôn ngoan hay ngu dốt, hiền lương hay độc ác, hoặc người da đỏ, da vàng, da đen hay là da trắng, tất cả mọi người vốn là anh em. Sự bất đồng đẳng thật vẫn có, chẳng những có sự bất đồng đẳng về sự giàu nghèo mà cũng có sự bất đồng đẳng về mặt trí thức nữa. Người này khôn ngoan hơn người kia, sự sai biệt ấy không phải chỉ tại hoàn cảnh hay giáo dục. Trẻ con có đứa ngoan ngoãn thông minh, có đứa tối tăm đần độn, có đứa ham làm việc theo ý cha mẹ và thầy dặn, có đứa lại kháng cự lại. Người lớn thì có người tử tế với xấu xa, có người công bình với hung ác. Nhưng sự bất bình đẳng hẳn có nhan nhản trước mắt mọi người. Tuy nhiên, những sự bất bình đẳng ấy không giảm bớt tình bác ái được. Trái lại, luật bác ái vì thế mà thành quan trọng gấp mấy nữa. Vì là giàu bậc thượng hay bậc hạ, kẻ giàu hay kẻ nghèo, người hiền hay người dữ, tất cả mọi người đều giống như những khoen lòi tối. Dây lòi tối chỉ hữu dụng là bao giờ tất cả những khoen sắt đều dính chắc với nhau và chịu nổi sức trì nhau khi sợi dây căng thẳng. Cũng đúng như theo cách ấy, sự văn minh tiến bộ chỉ khi nào kẻ giàu rộng rãi đối với kẻ nghèo, khi kẻ khôn chia sớt sự khôn ngoan với kẻ ngu dốt, khi kẻ tử tế bền chí đối với người hung dữ. Cái đặc tính chính yếu của nền văn minh chân chính không phải ở trong sự không có cảnh cơ bần, không có sự bệnh hoạn, không có người dốt nát, không có nỗi thất nghiệp. Tất cả các điều ấy rất cần và tổng hợp làm thành những tính riêng của dân tộc. Những quốc dân ấy hay dân tộc ấy biểu lộ sự giáo dục thông cao đáng quý của mình, là khi kẻ ngoài dòm vô thấy tất cả dân chúng tương thân tương trợ nhau, mạnh giúp yếu, giàu giúp nghèo, kẻ học thức ham san sớt sự hiểu biết của mình cho kẻ thấp kém hơn. Ở trên tôi có nói rằng tất cả những nỗi thống khổ đau đớn của chúng ta, dầu là của cá nhân hay của dân tộc hay chung của thiên hạ, phát sinh ra do bởi sự mê muội dốt nát của chúng ta, không hiểu rõ cái công lệ thiên nhiên là tình bác ái. Còn ai không biết hiện nay cõi đời đang chìm đắm trong sự đau khổ, trong nước nào có nạn thất nghiệp, nào kẻ học thức bị thải bỏ ra ngoài ngạch công, ngạch tư, một ngày một tăng, sự nguy khổn nhân đó mà một ngày một lớn. Biết bao sự cạnh tranh gớm ghiếc giữa các nước, mỗi nước lo phần xuất cảng được nhiều, lo ngăn cấm sự nhập cảng đồ ngoại quốc nhờ cách tăng quan thế cho thật cao. Bề trong các nước lại nghi ngại xài xịt lẫn nhau và tổn phí không biết bao nhiêu để sắm binh khí và tàu bè. Sự lo ngại và nghi ngờ ở cùng khắp đâu đều cũng có. Tuy thế mà ai cũng thấy rõ là các nước đều tùy lẫn nhau và giữa vạn quốc lúc nào cũng có sự liên đối quan hệ luôn. Nếu chẳng có những nguyên liệu như cao su, dừa khô, bông vải với các thứ kim thuộc mà các nước miền Á xuất cảng qua Âu Châu thì sự chế tạo bên Âu Châu phải bị thiệt hại. Còn chúng ta bên Á Châu đây lại cần dùng những máy móc của Âu Mỹ làm ra như thế thì dầu cho nước nào có gắng sức tập tự lập chỉ lo riêng cho một mình thì cũng không thể được. Mỗi dân tộc đều dính dấp liên can với tất cả các dân tộc khác, cùng thạnh với nhau hoặc cùng suy với nhau. Đồng tiền franc của Pháp có quan hệ với đồng livre của Anh và đồng đô la của Mỹ. Sự chuyên chở vàng từ Ba Lê sang Nữ Ước hay từ Nữ Ước sang Ba Lê cũng thay đổi đến giá hàng bán tại Sài Gòn. Như thế mà sự dân minh cận kim càng thấy dễ đầy sự đố kỵ và sự ganh ghét, thì thật không phải là sự dân minh bác ái vậy. Bây giờ ta hãy tưởng tượng trong mỗi nước, mỗi người, nam hay nữ đều rõ lẽ bác ái sự tiến hóa của cá nhân trong xã hội, giàu lớn, nhỏ hay lớn cũng tùy ở sự tiến hóa của xã hội ấy. Xét về toàn thể sự giàu sang thịnh vượng của một nước riêng có quan hệ đến sự thịnh vượng của các nước khác. Quý ngài hãy tưởng tượng một lúc những sự thay đổi ra thế nào. Trước hết tất cả của cải trên thế gian về kim loại, thổ sản, đồ chế tạo, tất cả của tất cả các nước, tất cả của cải ấy đều sẽ được nhìn nhận như của chung của nhân loại. Bây giờ một ban quốc tế đại biểu cho hết thảy các nước định mỗi nước cần bao nhiêu nhiên liệu, máy móc, đồ chế tạo và mỗi nước phải xuất cảng bao nhiêu hàng hóa cho các nước khác. Tất cả đều công nhận cái lẽ này là không có một dân tộc nào được lạm dụng quyền lợi riêng của mình là lấn lướt đàn áp các dân tộc khác. Tuy ban quốc tế không thể tạo ra một cảnh thiên đàng cho mọi người được, chứ vẫn ráng mưu sự hạnh phúc thêm cho nhân loại, dầu chỉ trừ được cái tánh cạnh tranh ghê gớm ngày nay mà thôi. Ta thử xét những gì gây ra tánh hiếu tranh ấy. Nhờ sự lợi dụng tài sản tích trữ của các giai cấp hữu hạnh, nhờ sự khích lệ về các phát minh của các nhà chuyên môn, và nhờ sự bóc lột quần chúng không được ai binh vực, nhờ thế mà số tư sản tổ chức nước mình để đàn áp nước khác. Hiện nay trong cấp tư sản không ai nghĩ đến điều này. Tiền công trả cho một người thợ không nên tính so với giá bán đồ hàng của tên thợ làm ra, nhưng phải tính theo sự nhu dụng của người thợ đối với những điều hiện cần thiết của sự sinh hoạt kể về một con người. Nó không phải chỉ có những nhu cầu nhu dụng vật chất mà còn những nhu cầu về tâm trí nữa. Nhưng một kỷ nguyên bác ái, giá trị đồng franc, đồng ly hay đồng đô la không thành một cái dấu hiệu chỉ sự thịnh vượng của Pháp quốc, của Anh quốc hay của Mỹ quốc. Cái dấu hiệu mà ta sẽ tìm khi ấy là cái sau này. Bao nhiêu bệnh hoạn đã tiêu trừ, có bao nhiêu quay viên, có bao nhiêu giờ nghỉ ngơi, bao nhiêu đàn ông và đàn bà làm thi sĩ. Số tội ác được giảm được mấy phần, dân sự đã trở nên lễ phép và nhã nhặn được mấy phần. Về một kỷ nguyên bác ái, chúng ta sẽ chăm nom sự hạnh phúc cho mọi người. Giàu hay nghèo, giàu hợp thức hay không hợp thức, mỗi dân tộc sẽ nhìn nhận sự cần ít phải hợp tác với tất cả các lân bang và khi cần thiết phải hy sinh quyền lợi riêng của mình cho sự lợi ích chung của nhân loại. Ấy vì cái kỷ nguyên tương lai đó mà chúng tôi thông thiên học gia, chúng tôi cố gắng hoạt động mãi. Chúng tôi hoạt động không phải chỉ với những mối tình cảm mà thôi, chúng tôi còn đeo đuổi những ý tưởng chỉ định rõ ràng và hợp lý. Chúng tôi xin bày ra đây một vài nguyên lý, xin quý vị ngài xét lại. Chúng tôi không bảo ngài phải tin theo, không thì phải sa xuống địa ngục, nhưng chúng tôi chỉ nói đây là vài điều thật có và vài luật mà tự quý ngài có thể xét được nếu thật lòng quý ngài muốn xét đến. Sự trí thức mà quý ngài sẽ tìm ra sẽ giúp cho quý ngài được sung sướng hơn và hữu ích hơn. Vậy xin quý ngài cho tôi được giải sơ lược về một vài ý tưởng chính về thâm thiên học. Thứ nhất, trước hết, vũ trụ không phải là một nơi mà các mãnh lực thiên nhiên hành sự một cách tình cờ. Mỗi một sự gì đã xảy tới từ hồi khai thiên lập địa đều xảy ra đúng với những luật quan hệ với vũ trụ. Những luật này toàn là những cách biểu hiện của tinh thần. Tất cả những điều hiện hữu từ một hộp điện cho tới một ngôi sao lớn đều có hấp thụ tinh thần ấy. Cái chân lý nguyên bản ấy đó ở ngoài sức tri giác của chúng ta, đến nỗi các bậc hiền triết gọi bằng những danh từ phản nghĩa nhau. Phần đông gọi là trời, ít người gọi là luật. Đến tạo hóa, đạo, mỗi người tùy tính khí và sự kinh nghiệm của mình phải nhất định cách nào mình phải chiêm nghiệm đến tinh thần cai quản hết văn vật ấy. Thôi thì chúng ta hãy gọi chân lý nguyên bản ấy là trời. Chân lý kế là bản thể của trời ẩn hiện trong mỗi người, nam hay nữ. Chúng ta không phải là xác thịt hữu hoại. Xác thịt chỉ là y phục của chúng ta mặc trong khoảng thời gian rồi lại phải cởi bỏ đi. Chúng ta là những linh hồn bất tử, sự hoàn thiện của trời hiện có trong chúng ta bằng nhau hết. Vì chúng ta sống, vận động và chia tinh thần với ngài, nhưng đến bao giờ chúng ta chưa tự tỉnh giác thì chúng ta chưa nhận thực cái bản thể thiêng liêng của chúng ta được. Chúng ta sinh ra đây là vì sự thực hiện chân thể ấy. Sự sinh đẻ giống như sự đi vào một cái trại, một cái xưởng hay một cái phòng thí nghiệm vậy. Ở đó chúng ta làm việc để tập mở lần lần các tâm tánh tài năng của chúng ta, nhưng không thể nhờ những sự kinh nghiệm của một kiếp mà thực hiện cái thiên lý trong người ta được. Vì thế ta sinh đi sinh lại nhiều lần, ta vào cõi đời, ta sinh ra, ta lớn lên, ta hoạt động, ta làm xong công việc, ta trở về, sự trở về tức là sự chết. Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở cảnh cực lạc thiên đàng, lúc ấy ta được thực hiện những sự vui vẻ mà ta đã tính ước nhưng chưa thỏa mãn, rồi ta lại tái sinh trở lại thanh bạch hơn, mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn, hầu muốn mang thêm nữa để trở nên cao thượng hơn nữa về tư tưởng, tình cảm và hành vi. Ấy là luật luân hồi. Thời sinh tiền ta hoạt động thì khi thành khi bại, lúc hành thiện lúc hành ác, vì nghe theo tình bác ái hay là sự ích kỷ của ta. Khi ta làm ác là ta đã tạo sự rối rắm trong cảnh điều hòa của vũ trụ, thì ta phải chữa sửa để thành lập lại cảnh điều hòa. Còn việc ác của ta đã làm, ta phải cần lấy việc thiện để tiêu trừ đi. Việc thiện của ta đã làm, nay ta cần lập lại và sửa cho được điều hòa với sự thiện to tát hơn nữa. Những sự liên tiếp gieo rồi gặt, gặt rồi gieo như thế gọi là nghiệp duyên. Ấy là luật đồng hóa mà người ta động đến mỗi khi có tư tưởng, cảm tình, nói năng hay hành động. Bởi tất cả linh hồn đều thiêng liêng nên tất cả đều đồng đẳng, tuy có hồn trẻ, hồn già nhưng đều là anh chị em với nhau hết. Mặc dù những sự sai biệt về dòng họ, tài năng, hoàn cảnh, chủng tộc, tín ngưỡng, đẳng cấp, màu da hay nam nữ, tử tế hay hung dữ, tất cả mọi người đều thuộc về một thứ liên đoàn không thể phân chia được. Hết tại cao quý hay thấp hèn, dốt nát hay thông minh, chúng ta chung nhau mà làm thành một sợi dây sắt dài. Và những kẻ mạnh được lớn lên trong khi giúp đỡ những kẻ yếu. Tình bác ái là luật sinh trưởng cho tất cả mọi người vậy. Nhưng sự bác ái ấy còn tràn khắp ra xa hơn nữa, đối chung với cầm thú, cây cỏ, núi non và sông biển. Chúng ta tự phát đạt nhờ đem tâm hợp nhất hết thảy các loài vật. Bản thể thiên liêng ẩn di trong các sinh vật ấy cũng như ở nơi ta, giúp chân linh của ta được khai mở trong sự thiện mỹ. Ở đây tôi cần nhắc quý ngài chú ý đến điều tôi mới vừa kể, là trong người chúng ta vốn có bản thể thiên liêng đầy sự thiện mỹ. Khi ta dòm chung quanh ta và khi ta thấy nhiều người ích kỷ hung ác, nhiều kẻ bất công, không một mãi ý lo đến sự ích lợi của xã hội hay của quốc gia, thì thật khó mà nghĩ đến tính thiện căn bản của người. Vì thế mà theo thông thiên học thì một người nào giàu có làm ác bao nhiêu đi nữa, nhưng xét về chân tính họ cũng giống hiền lương cao thượng. Nhưng nếu chân tính giống thiện, sao họ lại làm ác? Họ làm ác là vì vô minh mê muội, chúng ta hết thảy đều ước được sung sướng. Đó là một bản năng đã ăn sâu vào gốc rễ ở lòng ta, nhưng ta chưa biết được những phương tiện chánh đáng để đoạt sự hạnh phúc, nên trong sự tìm kiếm hạnh phúc ta mới lỗi lầm, giống như một người trong phòng tối dục chạy thoát ra phải chạm vào bàn ghế. Không ai biết sự ác mà lại cố ý làm, họ tưởng không phải làm việc ác, và họ có cách gì bào chữa cho việc làm của họ là phải. Sự ác gốc do sự thiếu hiểu biết các luật lệ trưởng quản sự tấn hóa, cũng như bệnh là cái dấu chỉ rằng ta đã phạm luật lệ về vệ sinh vậy. Vấn đề khó giải là vấn đề thiện với ác. Nhưng khi người ta nhận trong người ta có điểm chân linh thì việc khó giải đã giảm lần. Nhưng điểm chân linh ấy ẩn chứ không phải hiện. Cho nên trong người hung dữ ta chỉ thấy những việc làm ác độc của họ, chứ không thấy được điểm từ thiện nó ráng đập bể cái vỏ ngoài. Chúa Ngài có thấy tất cả những bậc hiền triết, những người hoàn toàn đối với ai cũng vậy, dầu đối với người độc ác cũng đều mềm mỏng, thật êm ái chăng? Tại sao vậy? Tại khi người dòm kẻ dữ thì thấy không phải những việc ác, mà chính người thấy cái thiện đang cố ráng biểu hiện ra. Người dữ như đứa con nít chân còn yếu, đi vài bước thì đã té. Nó tự không hiểu lấy mình mà cũng không hiểu những luật cai quản sự tiến hóa và sự hạnh phúc của nó nữa. Cái đứa bị kích thích bởi dục vọng, họ gây nghiệp ác và tự gây hại cho mình và cũng gây hại cho người khác. Quý ngài có khi nào cầm xem một hộp thủy soàn chưa vữa sáng chăng? Hộp đá quý mới tìm không được chiếu sáng, mới dòm qua có thể ngỡ là cục sỏi. Tuy nhiên trong hộp thủy soàn tự nhiên ấy, giống ẩn cái tánh chiếu của nó đã mài vũa rồi. Nhưng được sự tốt đẹp này thì phải công phu của anh thợ mài đá. Anh thợ không phải thay đổi tính chất đá được, nhưng nhờ biết tính chất của đá nên y mới mài vũa hộp đá làm cho các mặt trở nên trơn và chiếu sáng. Sự tốt đẹp của thủy soàn hoàn toàn còn ẩn trong hộp soàn tự nhiên khi mới đem lên khỏi đất. Chúng ta cũng vậy. Trong những chỗ sâu kín ở lòng ta vốn có sự hiện từ chân lý, sự bác ái và sự tốt đẹp. Nhưng ai khai mở những điều ấy cho ta? Ai sẽ hiểu dùm cái bản thể màu nhiệm của ta và giúp ta phát biểu cái chân ngã? Có một người hiểu được và giúp đỡ ta, ấy là cái tinh ba của đời sống. Cái tinh ba này mà quý vị cùng tôi đang sống đây, với biết bao nhiêu sự chiến đấu và sự cực nhọc, với rất ít sự vui sướng và sự thanh tịnh, cái tinh ba này là thầy dạy của chúng ta, là cái hướng đạo cho ta. Đời chúng ta hay hay dở, thế nào cũng không phải là việc ngẫu nhiên đâu. Trong đời đâu có sự tình cờ hết. Nếu tôi thấy dưới nhánh xoài trên mặt đất có một trái xoài tôi bảo là thinh linh, thì tình cờ là trái xoài lại ở đó. Tôi đã hiểu rõ lịch sử của nó thế nào. Vào một thuở kia, do một hộp xoài nảy sinh ra một cây, rồi sau mấy năm trường cây ấy bắt đầu đơm qua chỗ trái. Chẳng bao lâu có hàng trăm trái xoài nhỏ, và thế nào một ngày kia, hoặc tại trái xoài đã chín mùi, hoặc một ngọn gió thổi mạnh trái ấy đã lìa cành. Trong khoảng thời gian ấy tôi nhận thấy quả tiếp theo nhân. Dầu tôi không có mặt tại đó khi có cơn gió lớn, cho tôi biết được những điều đã phải xảy ra. Hệt như thế ấy, luật nhân quả cai trị những chút sống chúng ta. Luật quả báo này dạy, làm lành thì phước đến, gây ác thì quả theo. Có khi quả ứng liền theo nhân, hãy để ngón tay trên lửa, tức thời ta hay bị đau nóng về luật nhân quả báo ứng tức thời. Nhưng có khi quả đến chậm trễ, giao thóc phải đợi mấy hôm mới thấy một mạ, và phải đợi lâu hơn nữa mới gặt được. Tất cả những điều khó khăn trên đời, những sự đau đớn về thân trí, sự bất thỏa nhục, sự bất thỏa dục, sự trở ngại cản trở ta trong hạnh phúc, tất cả những nông nỗi khó khăn ấy đều là những thứ kết quả của những nhân duyên mà ta đã gây ra trong mấy kiếp trước. Chúng ta không nhớ gây nơi nào hay khi nào, nhưng dầu sao những kết quả cũng đến cho ta. Chúng ta sẽ tiếp rước những quả ấy thế nào, chúng ta sẽ gặt lấy những giống của ta gieo cách đó. Người không ngoan lãnh lấy sự cực khổ một cách vừa lòng, biết nhịn nhục với thời thế, còn cả dốt nát trở nên giận dữ và trách oán người khác. Nhưng không phải vì ta phạm luật nhân từ mà quả báo thành hành phạt ta, nó chỉ đưa ta đến cái kết quả là đau đớn mà thôi. Nhưng cái tinh hoa của đời sống sở ý muốn cho con người tự khai mở mình luôn luôn và biểu lộ ra ngoài sự thiện mỹ ẩn phúc trong tâm hồn. Khi ấy, người không ngoan thì sẽ bằng lòng nhận quả không thắng trở lại. Mấy người ấy sẽ lợi dụng những nỗi đau khổ để làm cơ hội để sửa mình được thanh bạch hơn, để hiểu rõ kẻ khác hơn, được trở nên mạnh mẽ hơn về tất cả các phương diện. Trái lại, người khờ khạo sẽ trách oán những người khác, và trong sự trách oán này nó trở nên bất công bình đối với họ, cũng nhân đó mà nó gieo giống xấu cho nó nữa. Tôi nói về những khó khăn và những sự đau khổ ở đời, nhưng cũng có những sự vui sướng. Mỗi cơ hội sung sướng là một hộp mình đã gặt ở giống cây mình đã gieo trồng trong quá khứ. Người khôn tiếp lấy và biết cảm ơn đức của sự công bình của tạo hóa, nó ban rải ra xa và khắp hết sự vui vẻ, hầu mọi người được hưởng quả lành với nó. Còn kẻ dốt nát giữ lấy sự vui vẻ riêng cho mình và sẽ nói, ấy là phúc của tôi đó, và không khứng chia sớt cho kẻ khác. Dường thấy ấy, người khôn ngoan phát đạt trong sự đau khổ cũng như trong sự vui sướng, giống như hộp thủy soàn được đũa sáng trên bánh xe của anh thợ mài đá. Người hiền lợi dụng tất cả quả nghiệp của mình để tu luyện tâm tính mãi cho được tận thiện. Trong đời có một cá nhân không có gì là tình cờ, mà thật mỗi ngày đem đến một cơ hội gặt hái hoa quả là một cơ hội gieo giống cho tương lai, thì cũng giống hệt như thế ấy, toàn thể thế gian cũng có quả chung của nó. Hết thảy thiên hạ có hàng triệu người thì hàng triệu người cũng chịu cộng nghiệp với nhau. Vì dân chúng của thế giới này ngày nay, tức là dân chúng đã sinh ra ở đây 500 năm, 1000 năm về trước, có khi ở mấy nước khác, khi họ tái sinh lại họ mang theo nghiệp quả cũ, Cũng như một người gieo giống lành thì gặt được hột phước, các dân tộc cũng chung chịu luật ấy. Những người đàn ông đàn bà sinh trưởng hiện nay trong một dân tộc nào thì trong quá khứ đã cùng sống với nhau trong một nước khác hàng mấy thế kỷ trước, nơi đó hoặc họ giúp đỡ lẫn nhau hoặc họ làm hại lẫn nhau. Bây giờ họ chung nhau trở lại để đền bồi quả nghiệp. Những dân tộc nổi lên rồi chìm xuống, các đại quốc hưng rồi vong không phải vì tình cờ nhưng chính vì quả báo đó. Phía sau sự bành trướng của các dân tộc, các đại quốc thì vẫn có cái luật bất di dịch là luật quả báo. Nếu một nước kia để dân chúng bị khốn khổ mà không trợ cứu, nếu nó để kẻ yếu bị kẻ mạnh bóc lột hà hiếp, thì dân tộc ấy, khi dân tộc ấy tái sinh, những sự tai họa sẽ dồn dập đến cho nó. Lúc nào cũng có một vị quan toàn nghiêm nghị và cương quyết cầm cân công lý xét xử những người khinh suất, những người hung ác, những kẻ ỷ quyền cậy thế. Không riêng chi người mà đến các quốc gia cũng phải chịu sự phân minh phát đoán ấy nữa. Đó là luật quả báo. Có khi báo ứng nhận tiền, có khi chậm trễ về mấy kiếp sau, nhưng dầu thế nào, luật ấy vẫn hành sự luôn luôn, và con người không thể lấy tinh kệ và sự sám hối hay sự khổ hạnh mà ngăn cản nó được. Một đứa trẻ muốn được giáo dục thì cần phải qua từng lớp một, khi bé ở lớp đồng ấu, khi lớn nhập vào trường đại học, đường, thì mỗi người trong bọn chúng ta cũng là tương tự như vậy. Chẳng những chúng ta tính làm điều ác mà chúng ta lại phải vui trong việc làm lành và tạo việc lành xung quanh chúng ta nữa. Chẳng những chúng ta phải kiên trí mà còn phải cương nghị để mở mang sáng kiến của chúng ta nữa. Chẳng những chúng ta phải có trí linh động mà tâm cũng phải hiền lương, hiểu thấu được người và vật. Mọi đức tính mà mình tưởng tượng ra được là rất cần cho sự tu luyện tâm trí của mình cho được toàn thiện. Còn cái trường xã học với cái trường đại học đường của chúng ta, tức là cõi đời này, với quyền luật quả báo chúng ta tái sinh nhiều lần. Khi thì làm đàn ông, khi thì làm đàn bà, có lúc ở trong xác của người Á, có lúc ở làm người Âu. Cõi đời với các chủng tộc, các quốc gia, các kỹ nghệ, các khoa học, ấy là cái đại học đường của chúng ta, nơi đó ta phải học tập đặng trở nên trọn lành. Khi ta tái sinh, ta mang theo những đức tánh, những tài năng của ta đã mở ở tiền kiếp. Nếu thật trước coi là ta âm nhạc giỏi thì tự nhiên ta sẽ giỏi về âm nhạc, dầu là còn thơ bé. Nếu kiếp trước tôi ganh gỗ không dữ thì lúc nhỏ tôi cũng sẽ tỏ ra những thứ tính tình ấy. Không phải tình cờ mà tôi sinh vào nhà nào, cha mẹ, anh em, chồng hay vợ, con cái của tôi, những người thân quyến dính dấp với tôi bây giờ là những người đã từng chung sống hoặc đã từng liên lạc với tôi trong quá khứ. Người bạn mà tôi thương ngày nay một cách chí tình là người đã giúp tôi mở lòng từ ái, nhờ người đã đối đãi với tôi một cách tử tế. Có người thù của tôi là người đã bị tôi làm thiệt hại trong một kiếp đã qua. Vậy nên cùng khắp đâu đâu cũng có quả báo của người, của dân tộc, của thế giới. Nhưng thời gian qua, cõi đời một ngày một đổi, đời này qua đời kia, kiếp này sang kiếp nọ, mọi người trong chúng ta trở nên thanh cao nhân từ hơn, thì sự văn minh cũng nhân thế mà mỗi lúc được nâng lên một mục đích cao xa hơn trước. Nhưng những điều ấy không phải tự nó xảy đến như vậy đâu, mà kỳ thực vẫn là một cái cơ tiến hóa cai quản hết. Người thợ mài tất phải thạo nghề của mình, tất phải có chương trình để làm việc cho có thứ tự, thì cõi đời cũng vậy, cũng có một cái cơ cai quản sự tiến hóa đó trải qua các thời kỳ văn minh. Có phải một khoa học về cây cỏ mà người ta gọi là thảo mộc học chăng? Có phải khoa thảo mộc học chỉ cho ta thấy tất cả các thứ cỏ đều nảy nở theo những luật liên can đến bản chất của chúng nó chăng? Cõi đời tấn quá cũng vậy, nó theo một cái cơ mà có người gọi là thiên ý, có người khác gọi pháp hay luật. Nếu quý ngài chịu khó thật khảo cứu thông thiên học thì quý ngài sẽ thấy rằng trong cõi đời này không có sự gì tình cờ xảy ra tình cờ hết. Những sự kiều dân của dân chúng, những hưng dân quốc gia, sự lập giáo, sự xưng dương, tức vị dân dân, tất cả những điều xảy ra đều thuộc về cái cơ vĩ đại mà mục đích là ráng giúp con người biểu lộ sự thiện mỹ còn đang ẩn di. Ta hãy thí dụ, nhưng nhờ một phép quyền diệu nào quý ngài có thể đoạt được ý nghĩa viên mãn của cuộc đời, tức là tại sao quý ngài sinh ra với những tai nạn, những chí hướng ấy mà không phải với những cái khác? Tại sao từ ngài sinh ra đến nay đã có những việc đã xảy tới? Với một sự hiểu biết như thế ấy, quý ngài có giải quyết được những khó khăn hàng xảy tới mỗi ngày chăng? Tại tỷ thí được hiểu rõ những lẽ sở dĩ của các việc các rối trong đời, tại sao có những sự đấu kỵ giữa các nước, rồi kết quả sẽ ra thế nào, vân vân. Một sự hiểu biết như thế có làm cho chúng ta chú ý đến cõi đời chăng? Thông tin học dìu dắt ta đến sự hiểu biết ấy. Khi quý ngài tìm đọc đến thì quý ngài sẽ bắt đầu tự hiểu lấy mình, hiểu bạn của mình, người thù của mình, quê hương của mình, và hiểu được cõi đời. Quý ngài sẽ thấy trước hết không đâu có sự tình cờ mà chỉ mỗi mỗi điều theo luật. Sau nữa quý ngài sẽ thấy rằng toàn thể thế gian với mấy triệu dân chúng đều được dìu dắt theo thiên lý. Trí sẽ bắt đầu thấy mọi sự đều hữu lý và cái lý ở khắp cùng. Tình đồng cảm của quý ngài sẽ được kích thích mãnh liệt hơn. khi quý ngài nhận thấy cõi đời lần lần bước đến cảnh hạnh phúc, mặc dầu có cảnh khốn khổ ghê gớm hiện thời. Tỷ như gần bên cạnh một thành đông đúc có một vùng đất khô khan vắng vẻ, một người kia dắt ngài đến đó và nói: bên thành ta đông đảo quá, không có một cái quê viên hay một chỗ đất trống dành cho trẻ con chơi. Chúng ta sẽ đến đây dẫn nước trên núi xuống đào kinh và trồng chặt cây trái đông lao. Nơi đây ta sẽ lập một cái quê viên ở đó, một cái nhà hát, còn chỗ này sẽ sang làm sân chơi cho trẻ con và các người già cả. Rồi ta sẽ di dân bớt sang bên này để mọi người được sống thông thả thoát mát mẻ hơn. Sao? Quý ngài sẽ trả lời thế nào? Quý ngài sẽ vui lòng lắm chứ, một phen đã hiểu rằng cái chương trình tốt đẹp như thế có thể thực hành được. Cũng như thế, sau khi quý ngài đã hiểu rõ các ý tưởng chánh bên thông thiên học rồi thì quý ngài sẽ vui lòng hưởng ứng với những nhà thông thiên học. Sau cõi đời, quý ngài sẽ tìm thấy một cái cơ vĩ đại sự minh triết nhờ thông học mà có, sẽ bài trực giác thấy rõ sao. Cơ ấy là lòng từ bi vô tận của trời hành tưới rải khắp cõi chúng sanh, và cơ ấy sẽ đoạt đến sự thành công hoàn mỹ. Thông thiên học sẽ kêu gọi tính hiếu động của quý ngài, ban cho quý ngài cái mạng lệnh tiến tới mãi để che chở cho người đồng loại chiến thắng, để tiêu trừ sự ác dưới cả hình thức như tính vô võ phu, sự độc ác, tính nghiện rượu, bệnh hoạn, sự hư hèn, sự bạc nhược. Thông tin học sẽ chỉ cho quý ngài rõ rằng muốn đi đến cảnh hạnh phúc thì chỉ có một phương tiện, này là trước hết cái hành động để mưu cầu hạnh phúc cho người khác luôn luôn. Quý ngài sẽ rõ sự tự quý ngài có thể giúp đỡ được, tuy rằng thường khi mình ở mình thiếu tài bất lực và cần người ta giúp đỡ mình. Thiên lý tức là thông tin học không phải là một thứ tôn giáo mới của người khác đem truyền bá cho ta, nhưng chính là cái ánh sáng nội tâm mà người chỉ thấy sau khi đã xé tấm màn che mắt để tự mình phát kiến lấy ánh sáng ấy. Cũng khắp cả hoàn cầu, trong 56 nước, các nhà thông tin học hoạt động để thực hiện kỷ nguyên bác ái. Các vị ấy hiểu rằng cái thời hạnh phúc ấy không phải một lúc mà tới được,